Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2015. Ấn Độ sắp vượt qua Trung Quốc để trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
The recent policy reforms improved business confidence have provided.
Theo Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ thế giới Christine Lagarde, Ấn Độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các nền kinh tế lớn trên thế giới. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ New Delhi, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tunisia bắt 9 người trong vụ thảm sát ở Viện Bảo tàng. Trung Quốc và Nhật Bản tổ chức đàm phán an ninh. Yahoo đóng cửa văn phòng cuối cùng ở Trung Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có phần tin Việt Nam, chuyên mục khoa học hàng tuần và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết, Trà My sẽ có các thông tin mới nhất về vụ tấn công khủng bố ở Tunisia.
Nhà chức trách Tunisia vừa bắt giữ 9 người liên hệ tới vụ thảm sát tại Viện Bảo tàng ở Tunis, khiến 23 người thiệt mạng. Văn phòng Tổng thống Tunisia cho hay, 4 người trong số này bị nghi là có liên hệ trực tiếp tới vụ tấn công hôm qua tại Viện Bảo tàng Quốc gia Bardo. 5 người còn lại được cho là cộng sự của các nghi can nổ súng và chủ mưu. Trước đó, các giới chức chính phủ cho biết cảnh sát đang truy lùng các đồng phạm. Lực lượng an ninh tại hiện trường đã bắn chết hai tay súng được nhận dạng là Yassin Labidi và Hatem Kadnauri. Hai người vừa kể đã nổ súng vào khách du lịch bên ngoài Viện Bảo tàng Quốc gia Bardo trước khi bắt giữ một nhóm con tin. Thủ tướng Halib Isit cho đài phát thanh RTL biết là hiện chưa rõ liên kết của các tay súng này như thế nào. Trong các nạn nhân thiệt mạng, có 20 du khách nước ngoài và 3 công dân Tunisia, theo nguồn tin từ các giới chức chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Mohamed An-Nasser trong cuộc họp đặc biệt tối qua tuyên bố mục tiêu của cuộc tấn công là Quốc hội và Viện Bảo tàng Quốc gia. Vẫn theo lời ông, hai địa điểm này là những biểu tượng và cuộc tấn công là một thông điệp rằng chủ nghĩa khủng bố ngày nay đã thay đổi. Nó hiện diện trong thành phố và đang để mắt tới các biểu tượng quốc gia của chúng ta. Ông Isit cho hay hai tay súng mặc đồng phục kiểu quân đội khi truy đuổi du khách tại Viện Bảo tàng trước khi bắt một nhóm người làm con tin. Cảnh sát đã giết chết hai kẻ tấn công trong lúc tìm cách giải cứu con tin và nhà chức trách cho hay đang truy tìm 3 đồng phạm. Các giới chức Nhật Bản ngày hôm nay cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có 3 công dân Nhật. Thủ tướng Isit nói hai người Tunisia nằm trong số các nạn nhân cùng với các du khách người Đức, Italy, Ba Lan và Tây Ban Nha. Trong khi đó, Tổng thống Colombia xác nhận là nước ông có 2 công dân tử vong trong vụ này. Truyền hình Tunisia chiếu cảnh các du khách lớn tuổi cùng với trẻ em tháo chạy ra khỏi hiện trường dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh võ trang. Một phát ngôn nhân của Bộ Nội vụ cho hay ít nhất có 100 người bên trong Viện Bảo tàng khi xảy ra vụ tấn công. Trong bài diễn văn truyền hình tối thứ Tư, Tổng thống Tunisia Beji Kad Asabi nói, "Tôi muốn người dân Tunisia hiểu rằng chúng ta đang trong cuộc chiến với khủng bố và những nhóm thiểu số mang rợ này sẽ không làm cho chúng ta sợ hãi." Các giới chức Yemen loan báo có ít nhất 6 người thiệt mạng vì đụng độ giữa các lực lượng đối nghịch, một bên ủng hộ tổng thống được quốc tế công nhận và một bên ủng hộ cựu lãnh đạo bị lật đổ trong cuộc nổi dậy của dân chúng năm 2011. Lực lượng an ninh trung thành với cựu lãnh đạo Ali Abdullah Saleh hôm nay tấn công phi trường quốc tế tại thành phố chính Aden ở miền nam Yemen, chiến đấu với các dân quân trung thành với tổng thống Ad-Rabbu Mansour Hadi. Giao tranh đã khiến cho sân bay phải đóng cửa. Lực lượng của đôi bên cũng chạm trán với nhau tại các địa điểm khác trên thành phố cảng này. Các nguồn tin cho hay, 4 tay súng ủng hộ ông Saleh và 2 dân quân bị thiệt mạng trong các vụ đụng độ. Ngoài ra cũng có một số người bị thương. Ông Hadi tháng trước thoát ra khỏi sự quản thúc tại gia của các phần tử nổi dậy Houthi thuộc phái Shiite, phe kiểm soát thủ đô Sana, và xem ông Saleh là một đồng minh. Ông Hadi đã tháo chạy tới Aden trong nỗ lực lập lại quyền hành trong quốc gia bị rạn nứt chính trị. Liên Hiệp Quốc, các nước Ả Rập vùng vịnh và nhiều nước Tây Phương trong đó có Hoa Kỳ đã ra các thông cáo ủng hộ ông Hadi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ kêu gọi các nước Đông Nam Á phối hợp để tuần tra Biển Đông. Tư lệnh đệ thất Hạm đội Hoa Kỳ, Phó Đô đốc Robert Thomas, kêu gọi các nước Đông Nam Á hãy thành lập một lực lượng hải quân hỗn hợp để tuần tra vùng Biển Đông, nơi mà những tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc đã bùng phát và đang trở nên ngày một căng thẳng hơn. Hãng tin Bloomberg dẫn lời Phó Đô đốc Robert Thomas phát biểu tại cuộc triển lãm hàng hải và hàng không không gian quốc tế ở Langkawi, Malaysia hôm 17 tháng 3, rằng các nước Đông Nam Á có thể hợp tác về vấn đề an ninh biển, trong khi cùng lúc tôn trọng chủ quyền và vùng duyên hải của nhau, tương tự như trong các nỗ lực chống hải tặc trong vùng vịnh Aden. Hoa Kỳ dịp này trấn an các nước đồng minh trong khu vực rằng Mỹ sẽ hậu thuẫn họ chống lại các hành động của Trung Quốc, nước đã đòi hỏi chủ quyền đối với 4/5 diện tích Biển Đông. Lời trấn an này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh công tác bồi đắp các bãi cạn trong vùng biển, nơi mà Việt Nam, Đài Loan, Brunei, Philippines và Malaysia cũng tuyên bố có chủ quyền. Phó Đô đốc Robert Thomas nói rằng, nói thì dễ, làm thì khó, về phương diện chính sách cũng như về phương diện tổ chức. Nhưng ông hứa rằng Hạm đội 7 sẽ sẵn sàng hỗ trợ nếu các nước ASEAN dẫn đầu công tác tổ chức theo chiều hướng đó. Tin trên trang mạng Marine Link nói rằng Trung Quốc ngày càng tăng áp lực đối với một số nước ASEAN và chỉ trong vòng vài tháng, Bắc Kinh đã biến đổi một số dạng san hô nhỏ và bãi đá ở Biển Đông thành 6 căn cứ quân sự nhỏ, đe dọa các nước nhỏ hơn như Philippines và Việt Nam, và củng cố vị thế quân sự tại một vùng biển là nơi qua lại của hơn 1/3 tàu chở hàng thương mại của thế giới. Washington gần đây đã bày tỏ quan ngại về tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc tố cáo Mỹ là có cảm giác bất an theo kiểu của những tên cướp biển, sau khi phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói các công trình của Trung Quốc bồi đắp và xây đảo nhân tạo trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông đã làm tăng sự lo âu trong khu vực về ý đồ của Trung Quốc. Bà Jen Psaki cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nêu lên mối quan tâm với Trung Quốc và kêu gọi tất cả các bên hãy tránh có những hoạt động gây bất ổn. Tân Hoa Xã cho rằng những lời bình luận của bà Psaki rõ ràng là thiên vị và không có lợi cho việc giải quyết các tranh chấp cũng như củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực. Việt Nam và New Zealand loan báo chỉ tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều, bất chấp tin tố cáo New Zealand do thám các quan chức Việt Nam. New Zealand và Việt Nam công bố các mục tiêu đầy tham vọng để tăng cường hoạt động thương mại song phương, bất chấp những căng thẳng về những cáo buộc cho rằng Wellington đã có những hành động do thám các quan chức Việt Nam. Loan báo tăng kim ngạch thương mại hai chiều đã được đưa ra hôm thứ Năm trong một cuộc gặp gỡ ở Wellington giữa Thủ tướng John Key của nước chủ nhà và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng New Zealand, thì Việt Nam và New Zealand đã đồng thuận sẽ thực hiện một mục tiêu đầy cao vọng là tăng gấp đôi trị giá trao đổi hàng hóa và dịch vụ hai chiều lên tới 2,2 nghìn tỷ đô la trước năm 2020. Năm nay, Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 40 năm quan hệ bang giao kể từ sau chiến tranh Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo một phái đoàn gồm 100 người, kể cả 7 bộ trưởng cấp cao đến thăm New Zealand. Thương mại song phương đang ngày càng trở nên quan trọng hơn, theo lời Thủ tướng New Zealand. Ông John Key cho biết trị giá trao đổi hàng hóa và dịch vụ hai chiều đã tăng 120% tính từ năm 2009. Nhà lãnh đạo New Zealand nói, thỏa thuận này phản ánh mối quan hệ đang phát triển giữa hai nước đối tác thân cận trong khu vực, giữa lúc hai bên đánh dấu kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ bang giao trong năm nay. Thủ tướng Key cho rằng mối quan hệ Việt-New Zealand đang hết sức tốt đẹp, như chuyến thăm của phái đoàn Việt Nam lớn tới New Zealand đã chứng minh. Cả hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự ủng hộ đối với Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và đồng ý củng cố các quan hệ quốc phòng. Dịp này, hai bên đã ký một thỏa thuận hợp tác về an toàn thực phẩm và một thỏa thuận về hàng không. Chuyến đi thăm chính thức của Thủ tướng Việt Nam là nhằm tăng cường quan hệ song phương với Wellington và diễn ra tại một thời điểm gây bối rối cho cả hai bên, sau khi báo Herald New Zealand dựa trên các tài liệu do cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden tiết lộ, nói rằng New Zealand do thám các quan chức Việt Nam và các quốc gia khác nhằm chám vào lỗ hổng trong hoạt động tình báo trên khắp thế giới của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, tức là NSA. Tờ The New Zealand Herald đưa tin như vậy sau khi phân tích nhiều trang tài liệu được Edward Snowden, cựu nhân viên hợp đồng của NSA, cung cấp. Tác giả bài báo trên tờ The New Zealand Herald, phóng viên điều tra Nikki Hager, nói rằng New Zealand bí mật do thám Việt Nam, một nước đối tác có quan hệ thân thiện với Wellington trong khuôn khổ một liên minh tình báo được mệnh danh là Five Eyes, tức là năm cặp mắt, cùng với Hoa Kỳ, Anh, Canada và Australia. Các tài liệu được công bố vào ngày 11 tiết lộ rằng Wellington truy cập các mạng lưới thông tin liên lạc nội bộ từ những cơ sở bí mật đặt trong các đại sứ quán của New Zealand.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Trung Quốc và Nhật Bản tổ chức các cuộc đàm phán an ninh cấp cao lần đầu tiên trong 4 năm qua. Đây là một bước nữa hướng tới việc hàn gắn các mối quan hệ đã bị phương hại nghiêm trọng vì tranh chấp lãnh thổ. Thứ trưởng Ngoại giao của đôi bên gặp nhau trong ngày đàm phán hôm nay tại Tokyo. Hai nước bày tỏ hy vọng tiếp tục cải thiện các mối quan hệ. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Shinsuke Sugiyama tuyên bố là dù vẫn còn các quan ngại về chính sách an ninh của nhau, nhưng cách tốt nhất để giải tỏa các vấn đề này là thông qua đối thoại. Ông nói, tôi tin rằng việc tổ chức đối thoại an ninh Trung-Nhật ngày hôm nay là một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa đôi bên cuối cùng đang được cải thiện. Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Siêu nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại vì đôi bên là hai nước láng giềng quan trọng và là cường quốc trong khu vực. Các cuộc đối thoại có sự tham gia của các giới chức quốc phòng này được tổ chức thường xuyên kể từ năm 1993, nhưng đã bị hủy từ năm 2012 sau khi Nhật quốc hữu hóa một nhóm đảo mà cả Tokyo lẫn Bắc Kinh đều nhận chủ quyền. Yahoo đang đóng cửa văn phòng cuối cùng của họ ở Trung Hoa lục địa. Đây là biện pháp cắt giảm chi phí mới nhất của đại công ty Internet Hoa Kỳ đang gặp khó khăn. Theo tin tức loan tải hôm nay, quyết định đóng cửa văn phòng ở Bắc Kinh sẽ khiến từ 200 tới 300 nhân viên bị sa thải. Văn phòng này chủ yếu phục vụ như một trung tâm nghiên cứu và phát triển. Yahoo không cung cấp các dịch vụ ở Trung Quốc kể từ khi đóng cửa dịch vụ email tại đây từ năm 2013. Công ty đã chuyển quyền kiểm soát các hoạt động ở Trung Quốc sang cho công ty thương mại điện tử của nước này là Alibaba vào năm 2005. Cũng như các công ty kỹ thuật khác của Tây Phương làm ăn tại Trung Quốc, công ty Yahoo có trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ, phải đương đầu với các hạn chế do Đảng Cộng sản Trung Quốc áp đặt. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trong quá khứ từng chỉ trích Yahoo vì cung cấp cho chính quyền Cộng sản các thông tin dẫn tới việc kết án những nhà bất đồng chính kiến ở Trung Quốc bị buộc tội hoạt động chống phá nhà nước. Tuy nhiên, việc đóng cửa văn phòng ở Bắc Kinh lần này dường như không dính líu tới tình trạng kiểm duyệt hay các vấn đề liên hệ, theo một thông cáo của Yahoo được Bloomberg loan tải. Thông cáo viết rằng, chúng tôi thường xuyên thay đổi để cân đối các nguồn lực và tạo điều kiện cho sự cộng tác hữu hiệu hơn, cũng như sáng tạo tốt hơn trong tất cả các hoạt động kinh doanh của mình. Các nhà đầu tư đã áp lực Yahoo giảm chi phí giữa lúc lợi nhuận ngày càng giảm sút. Trong mấy tuần gần đây, Yahoo đã cắt giảm nhân công tại Canada, Ấn Độ và Jordan. Hai ký giả tại Miến Điện bị buộc tội phỉ báng và bị tuyên án 2 tháng tù vì một bài viết trong đó có trích dẫn phát biểu thiếu tân bốc, nói là của một thành viên trong quốc hội do quân đội chiếm ưu thế. việc kết án chủ bút Than Hoặc Thù và phóng viên Han Mo Thun là vụ mới nhất làm dấy lên quan ngại về tình hình tự do báo chí xuống dốc tại Miến. Quốc gia đã nỗ lực vươn lên từ hàng chục năm cai trị độc tài, hà khắc của quân đội. Bài báo bị thắc mắc được viết từ năm ngoái, dẫn lời nhà lập pháp, thiếu tá Than Zo gợi ý rằng các thành viên quân sự trong quốc hội có học vấn thấp. Nhà lập pháp này đã phủ nhận việc đưa ra bình luận như thế. Kể từ khi sự cai trị trực tiếp của quân đội chấm dứt vào năm 2011, Miến Điện đã thực hiện một số bước cải thiện quyền tự do ngôn luận, trong đó có việc chấm dứt kiểm duyệt trực tiếp báo chí trong nước và phóng thích các ký giả bị giam cầm. Thế nhưng, cánh phóng viên tiếp tục là mục tiêu bị bắt bớ, uy hiếp và kiểm duyệt. Nhiều ngòi bút đã bị tống giam sau khi tường thuật về các vấn đề mà chính phủ xem là quá nhạy cảm. Theo Tổ chức Bảo vệ quyền tự do báo chí mang tên Phóng viên Không Biên giới, thì Miến Điện xếp thứ 144 trên 180 quốc gia được khảo sát về tự do báo chí.
Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đang có mặt ở Tokyo nhằm thúc đẩy một sáng kiến giáo dục với mục tiêu giúp đỡ 62 triệu bé gái không có cơ hội đến trường ở các nước đang phát triển. Các bé gái ở Nhật Bản có cơ hội được tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng, nhưng theo tường thuật của thông tín viên VOA Brian Patton tại Tokyo, sau khi tốt nghiệp, phụ nữ nước này lại phải đối mặt với khoảng cách về giới ở nơi làm việc, một vấn đề bị coi là tồi tệ nhất trên thế giới. Mời quý thính giả Nga Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Xuất hiện tại Tokyo, bà Obama thông báo sáng kiến có tên gọi Hãy để các bé gái đến trường, trong khi gặp gỡ đệ nhất phu nhân Nhật Bản Aki Abe.
But I know that for every girl like me,
tôi biết rằng đối với các bé gái như tôi trước đây, có rất nhiều em trên khắp thế giới thông minh, có khả năng và khát khao thành công, nhưng các em lại chưa bao giờ có cơ hội được tới trường.
Bà Obama nói rằng việc 62 triệu bé gái không được tới trường là một sự phí phạm lớn tiềm năng con người. Bà đã nhận được cam kết đóng góp 340 triệu đô la từ Nhật Bản cho các chương trình giáo dục về giới, cũng như gia tăng quyền hành cho phụ nữ. Chương trình tình nguyện viên hợp tác hải ngoại của Nhật Bản cũng sẽ hợp tác với Đoàn Hòa bình Peace Corps của Mỹ, với trọng tâm là giáo dục các em gái. Bà Naomi Koshi, thị trưởng thành phố Otsu của Nhật, ca ngợi nỗ lực của bà Obama cũng như của bà Abe, nhưng bà nói muốn chứng kiến Nhật Bản xử lý vấn đề khoảng cách giới tại nước này.
Tôi nghĩ rằng bà Obama hiện tập trung vào việc giáo dục các bé gái, đặc biệt là tại các nước đang phát triển, cho nên đây là một vấn đề nghiêm trọng hơn. Nhưng tại Nhật Bản, chúng tôi vẫn còn các vấn đề như các phụ nữ có học vấn cao vẫn không thể tiếp tục làm việc.
Theo phúc trình về khoảng cách giới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đánh giá các quốc gia dựa trên các tiêu chí y tế, giáo dục, chính trị và kinh tế, Nhật Bản đứng thứ 105 trong số 136 nước vào năm 2013. Trong khi hầu như không có khoảng cách nào về giới trong việc tuyển sinh của các trường học, phụ nữ ở Nhật Bản đối mặt với các trở ngại lớn về văn hóa và xã hội tại nơi làm việc. Tại Nhật Bản, chăm sóc con cái vẫn còn được coi là trách nhiệm riêng của phụ nữ. Vì lý do thiếu hụt dịch vụ chăm sóc trẻ em, giá cả phải chăng. Trên 60% phụ nữ Nhật Bản phải nghỉ việc khi có con. Giáo sư kinh tế Machiko Osawa tại Viện Nghiên cứu Phụ nữ và Việc làm tại Đại học Phụ nữ Nhật Bản nói rằng chính cách nhìn nhận đó đã dẫn tới tình trạng phân biệt đối xử trong các doanh nghiệp.
Một khi ai đó được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp, các công ty chi nhiều tiền để đào tạo các công nhân. Nhưng phụ nữ thường có xu hướng nghỉ việc vì sinh con hoặc lập gia đình, nên các công ty họ không muốn gặp rủi ro.
Thị trưởng Koshi nói rằng bà đã phải đối mặt với một sự chọn lựa khi cạnh tranh trong xã hội mà đàn ông chiếm ưu thế này.
Tôi không lập gia đình, tôi không sinh con để tôi có thể làm việc như một người đàn ông. Tôi không nghĩ rằng đó là điều tốt, nhưng phụ nữ Nhật Bản phải chọn lựa như vậy. Chúng tôi phải chọn lựa giữa công việc và con cái.
Nhiều phụ nữ như thị trưởng Koshi hoặc là phải tạm hoãn sinh con hoặc quyết định không có con khiến cho sinh suất ở Nhật Bản sụt giảm. Nhật Bản hiện thuộc các quốc gia có tỷ lệ người già cao nhất thế giới. Việc thiếu hụt công nhân trẻ tuổi là một trong các yếu tố khiến kinh tế Nhật Bản đình trệ. Khoảng cách giới đối với phụ nữ Nhật Bản tại nơi làm việc cũng dẫn tới tỷ lệ nghèo khó cao của các trẻ em trong những gia đình có mẹ đơn thân. Những người thúc đẩy quyền của nữ giới cho rằng điều cần làm hiện nay là chính phủ phải hỗ trợ thêm cho các dịch vụ chăm sóc trẻ em với giá cả phải chăng, cần phải củng cố và tăng cường luật bình đẳng giới, cũng như thúc đẩy sự chuyển biến ý thức xã hội về việc đàn ông phải chịu trách nhiệm chăm sóc con cái nhiều hơn. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết sẽ đẩy nhanh việc phụ nữ tham gia làm việc và cải thiện thu nhập cho phụ nữ vì mức thu nhập trung bình của họ so với đàn ông kém tới 30%. Nhưng giáo sư Osawa không tin ông Abe sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết tài chính và luật pháp để biến những điều đó trở thành hiện thực.
Tôi theo dõi sát ông ấy để xem đây là cam kết sáo rỗng hay ông ấy có thể làm được một điều gì đó. Cho tới nay, trên thực tế, ông ấy không làm được nhiều.
Trong khi bà Osawa thừa nhận rằng việc thiếu cơ hội tiếp cận giáo dục của các bé gái ở các nước phát triển là một sự phí phạm tiềm năng con người, bà cũng cho rằng khoảng cách về giới ở Nhật Bản cũng dẫn tới tình trạng như vậy.
Hàng ngàn đại biểu trên toàn thế giới quy tụ tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc về cứu trợ tai họa diễn ra trong tuần này tại miền đông bắc Nhật Bản, nơi bị tai họa sóng thần và thảm họa hạt nhân tại Fukushima cách đây 4 năm. Chính quyền địa phương đang dùng cơ hội này để chứng tỏ những nỗ lực hồi sinh vùng này. Thông tin viên đài VOA Henry Ridgewell tham dự một chuyến tham quan nhằm phá bỏ những quan ngại về an toàn thực phẩm sau vụ rò rỉ phóng xạ vào năm 2011 và gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Dưới bóng của những ngọn núi bị tuyết bao phủ tại miền Bắc Nhật Bản, vườn dâu của ông Kazuhiro Watanabe đang chín và sẵn sàng thu hoạch. Nhờ các nhà kính tiên tiến, trái dâu đã chín tuy mùa xuân mới bắt đầu. Tuy nhiên, những quả dâu ngọt ngào khó bán được trong những mùa gần đây bởi vì các nhà kính của ông Kazuhiro Watanabe nằm tại Fukushima mặc dù cách nhà máy điện hạt nhân bị hư hại một khoảng cách khá xa.
Tôi đang ở giữa mùa trồng dâu khi động đất xảy ra, sau đó tôi mất một nửa khách hàng.
Ông Watanabe nói công việc làm ăn tăng tiến chậm chạp.
Theo những cuộc thăm dò mới nhất, mức bán các sản phẩm của Fukushima hiện vào khoảng từ 70 tới 80% mức bán của các nơi khác tại Nhật Bản. Do đó dần dần người dân thay đổi ý kiến.
Tại trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Fukushima, một toán công nhân mang mặt nạ và áo dùng trong phòng thí nghiệm cắt và nghiền cá, gà và rau trước khi đưa qua máy dò phóng xạ do Mỹ chế tạo. Tất cả sản phẩm trong vùng đều được thử nghiệm chất đồng vị, cesium. Giới hữu trách ở đây nói tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản cao gấp 10 lần mức an toàn các chất phóng xạ cesium tại Mỹ và châu Âu. Ông Katsumi Komaki, điều hành trung tâm nhấn mạnh đến sự giám sát quốc tế về những hoạt động của trung tâm.
Trung tâm chúng tôi đã hợp tác với những tổ chức quốc tế gồm cả cơ quan nguyên tử năng quốc tế để nghiên cứu về tỷ lệ hấp thụ những chất phóng xạ của cây lúa và những sản phẩm nông nghiệp khác.
Chặng dừng chân kế tiếp là một xưởng sản xuất 3.000 phần ăn mỗi ngày. Những phần ăn này cũng được thử nghiệm để tìm chất phóng xạ. Các mẫu được đưa vào một máy trộn trước khi thử nghiệm phóng xạ. Phát ngôn viên Atsuko Kano nói tiến trình nhắm tới mục tiêu hoàn toàn minh bạch.
Chúng tôi đưa kết quả lên trang mạng của thành phố Fukushima. Đồng thời, chúng tôi cũng gửi thông tin đến cha mẹ học sinh về những thành phần của bữa ăn trưa.
Fukushima đang phấn đấu cực lực để có thể đứng vững trở lại. Và dân chúng ở đây đang dùng hàng ngàn đại biểu nước ngoài để chứng tỏ những nỗ lực của mình. Bà Mayumi Suzuki, một giới chức của chính quyền địa phương tổ chức chuyến tham quan cho biết.
Hình ảnh của Fukushima không thực sự tốt đẹp đối với thế giới. Tuy nhiên đây là ước mơ của tôi và tôi muốn nói với mọi người về những gì thực sự xảy ra tại Fukushima và đó là lý do tại sao tôi tổ chức một chuyến tham quan như vậy.
Các cuộc quan sát độc lập của những tổ chức môi trường đã khám phá những điểm nóng về phóng xạ tại một số khu vực ở Fukushima, nhưng không có chứng cứ là thực phẩm nhiễm phóng xạ được mang bán trên thị trường. Tại một vùng, một thời nổi tiếng ở Nhật Bản về các loại rau trái và hải sản, nông dân và ngư dân đang cố gắng vượt bậc để lấy lại tiếng tăm của Fukushima sau tai nạn hạt nhân.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde cho biết trong năm nay Ấn Độ có thể qua mặt Trung Quốc để trở thành nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo tường thuật của thông tín viên Arjana Pashriya của đài VOA ở New Delhi, bà Lagarde cũng kêu gọi các nền kinh tế mới nổi chuẩn bị ứng phó với sự bất ổn có thể xảy ra trong trường hợp Hoa Kỳ tăng lãi suất. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày.
Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói rằng, trong lúc phần lớn các nước đang ra sức khắc phục tình trạng tăng trưởng chậm chạp, Ấn Độ đang tiến về hướng ngược lại. Bà gọi Ấn Độ là một điểm sáng của nền kinh tế toàn cầu đang bị u ám. Sự đánh giá lạc quan đó được đưa ra hồi đầu tuần này khi bà Lagarde đến thăm Ấn Độ trong 2 ngày. Bà đã hội kiến với Thủ tướng Narendra Modi, nói chuyện với các sinh viên và diễn thuyết tại Ngân hàng Trung ương.
The recent policy reforms improved business confidence have provided a boost.
Những chính sách cải cách hồi gần đây và sự tin tưởng của giới doanh thương được cải thiện đã mang lại một sức đẩy cho các hoạt động kinh tế. Dựa vào những số liệu mới về GDP, Ấn Độ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự kiến tăng trưởng của Ấn Độ trong năm nay sẽ ở mức 7,2% và chúng tôi dự kiến tỷ lệ này sẽ lên tới 7,5% vào năm tới, làm cho Ấn Độ trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Trong số các nền kinh tế lớn, Ấn Độ tăng trưởng nhanh nhất và một tương lai tươi sáng hơn đang hình thành. Đến năm 2019, nền kinh tế này sẽ lớn hơn gấp đôi so với năm 2009. Và khi điều chỉnh những sự khác biệt về giá mua giữa các nền kinh tế, GDP của Ấn Độ sẽ cao hơn GDP của Đức và Nhật Bản gộp lại.
Mặc dù vậy, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng cảnh báo giới hữu trách Ấn Độ rằng các biện pháp cải cách phải được thực hiện với tốc độ tối đa. Trong số đó có việc thực thi thuế suất đồng nhất cho hàng hóa và dịch vụ thông qua những luật lệ lao động có tính chất linh hoạt hơn và giảm thiểu những chướng ngại của guồng máy hành chính. Những chướng ngại thường làm cho các dự án đầu tư bị khựng lại. Các nhà kinh tế học ở Ấn Độ tán đồng nhận định của bà Lagarde. Kinh tế gia trưởng của công ty xếp hạng tín dụng CRISIL Mumbai, ông D.K. Joshi nói rằng những chính sách mới của chính phủ đã giúp cho nền kinh tế tăng trưởng tốt đẹp, nhưng còn nhiều việc cần phải làm.
Lãnh đạo Isaac Herzog của Liên minh Đại Do Thái, phe về nhì trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel, hôm nay tuyên bố đảng của ông sẽ không gia nhập chính phủ liên hiệp tới đây của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Đảng Likud do ông Netanyahu dẫn đầu thắng 30 trong số 120 ghế tại Quốc hội, đánh bại Liên minh Đại Do Thái với số ghế 24 và đặt Thủ tướng Netanyahu vào tình huống phải liên minh các đảng phái lại thành một chính phủ liên hiệp để đảm nhiệm một nhiệm kỳ thứ tư. Ông Herzog cho đài phát thanh quân đội của Israel biết rằng Liên minh Đại Do Thái sẽ là một lực lượng đối lập thách thức một chính phủ cánh hữu nhỏ hẹp. Ông Netanyahu định thành lập chính phủ trong 2 hoặc 3 tuần tới và đã tiếp xúc với các đảng nhỏ hơn để thành lập một liên minh gồm 61 ghế mà ông cần có để nắm quyền. Các thành phần chủ chiến nhà nước Hồi giáo có thể đã gây tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại nhân loại tại Iraq, kể cả tội diệt chủng đối với cộng đồng thiểu số Yazidi, theo một phúc trình mới do người đứng đầu phụ trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc công bố hôm nay. Tài liệu đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc liệt kê chi tiết các vụ giết chóc, bắt bớ, tra tấn và các vi phạm khác được mô tả bởi hơn 100 nhân chứng và những người còn sống sót sau các vụ tấn công xảy ra bắt đầu từ giữa năm ngoái khi phiến quân quét qua các khu vực rộng lớn của Iraq. Phúc Trình kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xem xét việc đưa thực trạng ở Iraq ra trước Tòa hình sự quốc tế, và cũng là để cho chính quyền Iraq tiến hành các cuộc điều tra công khai về mọi vi phạm nhân quyền bị cáo giác. Báo cáo cũng cho hay, có vài bằng chứng cho thấy là lực lượng Iraq và các nhóm dân quân liên kết có thể đã có những vi phạm như tấn công thường dân, hôi của, sát nhân và tra tấn. Một tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại Mỹ tố cáo lực lượng chính phủ lẫn lực lượng nổi dậy đều sử dụng bom chùm tại miền đông Ukraine hồi tháng Giêng và tháng 2, khiến ít nhất 13 thường dân thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm nay nhấn mạnh, cả hai bên tham chiến đều không được sử dụng các vũ khí như vậy, và khuyến cáo rằng việc này có thể gây ra tội ác chiến tranh. Một phát ngôn nhân của Human Rights Watch nói, các loại vũ khí này khi nổ không chỉ tác động đến một vùng rộng lớn gây nguy hiểm cho thường dân, mà các đạn dược chưa nổ còn là hiểm họa cho thường dân một thời gian lâu dài sau đó. Ông Ole Sovan, nghiên cứu gia cấp cao về các tình huống khẩn cấp tại tổ chức theo dõi nhân quyền, nói sử dụng bom chùm chứng tỏ một sự hoàn toàn coi rẻ thường dân. Human Rights Watch cho hay, công bố bản phúc trình sau 10 ngày điều tra tại đông Ukraine, nơi mà họ tìm thấy các bằng chứng về việc sử dụng bom chùm tại ít nhất 7 làng mạc, thị trấn và thành phố trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng Giêng tới ngày 12 tháng 2.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Yellow của nhóm nhạc Anh quốc Coldplay.
Something beautiful. you, I bleed myself dry.
Những cánh rừng và các sa mạc trên thế giới ở những nơi cách xa nhau và dường như không có mối liên hệ gì giữa chúng. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã phát hiện ra một sự kết nối giữa một khu rừng và một sa mạc, cả hai đều lớn nhất thế giới. Trong khi đó, ở châu Âu, các nhà nghiên cứu đang tìm cách phát triển công nghệ để thu giữ khí CO2, một loại khí có hại cho môi trường sống của con người, bằng phương pháp ít tốn kém nhất. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Sa mạc lớn nhất thế giới và rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới được kết nối với nhau bằng một dải bụi xuyên đại dương. Đây được coi là một sự kết nối xuyên lục địa. Những đám bụi lớn thổi từ sa mạc Sahara có thể dễ dàng được nhìn thấy từ không gian.
Bụi châu Phi là một trong những đặc tính khí quyển nổi bật nhất, chỉ sau những đám mây.
Ông Joseph Prospero là giáo sư của trường Đại học Miami. Ông đã nghiên cứu bụi châu Phi từ nhiều thập kỷ nay. Vào những năm 1970, ông phát giác là một số lượng đáng kể có thể thổi xuyên qua Đại Tây Dương. Ông nói với VOA qua Skype.
Chúng tôi đã biết được rằng có rất nhiều bụi. Hiển nhiên là có rất nhiều bụi. Khi trời mưa ở Barbados hoặc thậm chí ở đây, ở Miami, trong những tháng mùa hè, sẽ có một lớp bùn đọng trong đáy xô.
Các trận bão bụi châu Phi có thể ảnh hưởng xấu tới chất lượng không khí trên biển, nhưng nghiên cứu mới cho thấy chúng có thể mang lại một số lợi ích. Trong một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Geophysical Research Letters, các nhà khoa học đã theo dõi bụi từ sa mạc Sahara bằng vệ tinh khi nó thổi xuyên qua Đại Tây Dương. Họ phát hiện ra rằng có trung bình 28 triệu tấn rơi xuống vùng châu thổ sông Amazon của Nam Mỹ mỗi năm. Theo nhà khoa học về khí quyển của trường Đại học Maryland, ông Hong Bin Yu cho biết.
Thật ngạc nhiên vì một lượng lớn bụi và phosphor.
Phosphor là một dưỡng chất quan trọng mà cây cối cần có để phát triển. Ông Yu phát hiện ra rằng bụi Sahara đưa đến khoảng 22.000 tấn phosphor cho cánh rừng này mỗi năm, và đó là một nguồn phân bón quan trọng, theo ông Yu cho biết.
Bởi vì lượng phosphor trong đất có giới hạn, và nó có thể bị cuốn trôi đi theo mưa và lũ.
Trên thực tế, lượng phosphor rơi xuống từ trời cao tương đương với lượng phosphor mà sông cuốn đi mỗi năm. Rừng mưa tươi tốt sum suê và bụi sa mạc cùng kết giao trên một hành tinh nhỏ bé.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hầu hết các nhà khoa học đều nhất trí rằng sự tăng cao của lượng khí carbon dioxide trong khí quyển góp phần làm khí hậu biến đổi với những tác động có thể gây ra thảm họa. Nhưng việc ngăn không cho khí CO2 trong các loại khí thải phát tán vào khí quyển là một quy trình phức tạp và tốn kém. Một cơ sở lớn ở Na Uy đang cố gắng làm cho việc này được dễ dàng và rẻ hơn. Mặc dù có các tiến bộ liên tiếp trong việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, nhiên liệu rẻ nhất vẫn là nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu lửa và khí đốt. Nhưng vì đốt nhiên liệu hóa thạch thải ra khí CO2, các nhà khoa học đang tìm cách tìm ra các phương pháp hữu hiệu nhất và ít tốn kém nhất để giữ lại khí này và không để cho nó bay vào khí quyển. Trung tâm công nghệ ở Mondstadt, Na Uy, gọi tắt tiếng Anh là TCM, là cơ sở lớn nhất trên thế giới chuyên thử nghiệm các công nghệ mới trên quy mô công nghiệp. Chủ tịch của công ty này, ông Tore Amundsen, nói kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2012, nhà máy giá trị 1 tỷ đô la này đã sản sinh ra những kiến thức giá trị.
Chúng tôi đã hiểu được về sự chọn lọc chất liệu. Chúng tôi đã hiểu được về các mẫu thiết kế. Sự hiểu biết này được nâng cao đáng kể qua các thử nghiệm này. Và chúng tôi đã hiểu được nhiều về các hoạt động của một thiết bị khá lớn.
Ông Amundsen nói có nhiều những thứ khác để tìm hiểu về việc vận hành những nhà máy quy mô lớn được thiết kế để thu giữ khí CO2 từ các trạm phát điện.
Những thứ đơn giản như làm thế nào để khởi động nó, làm thế nào để vận hành nó ở các chế độ khác nhau, và làm thế nào để đóng nó trở lại. Những thứ đơn giản như thế chúng ta đều không có kinh nghiệm trước đây.
TCM được kết nối với một nhà máy điện gần đó như là một nguồn khí thải được xử lý với nhiều loại dung môi hóa học.
Chất dung môi hút các phân tử CO2 từ khí thải, và sau đó chúng tôi đem chất hóa học cùng với các phân tử CO2 và đun sôi khí CO2. Có thể nói như vậy, do đó chúng tôi có thể tách khí CO2 từ chất dung môi mà chúng tôi sử dụng, và chúng tôi sử dụng chúng một lần nữa để thu giữ khí CO2.
Mục đích là để giữ lại được 90% khí CO2. Ông Amundsen nói quy trình này vẫn tốn kém.
Với mức độ công nghệ hiện tại, đó là một thứ sẽ làm tăng giá điện từ 30 tới 40% khi công nghệ được áp dụng vào một nhà máy điện.
Giải pháp tốt nhất cho việc lưu giữ khí này là bơm nó vào các khoang trống dưới lòng đất sau khi dầu lửa và khí đốt đã được khai thác, và ở nơi đó CO2 có thể được lưu giữ mãi mãi. Một điều mỉa mai là trung tâm công nghệ Mondstadt không bơm vào lòng đất khí CO2 mà họ giữ được. Thay vào đó, họ thải nó ra bầu khí quyển. Ông Amundsen nói chỉ có các nước công nghiệp phát triển cao mới có khả năng tài chính để áp dụng công nghệ này. Cho tới thời điểm này, chỉ có Canada là có một nhà máy điện chạy bằng than quy mô lớn bơm loại khí có hại đó xuống lòng đất. Các nước khác đang xây dựng những nhà máy tương tự.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 14 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in memory of and make ends meet.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in memory of và make ends meet.
Mike's parents are inviting their brothers, sisters, and their children for a big family reunion. He expects to see about 30 people for this occasion. He's excited about it because it's been at least 2 years since he saw his relatives. They used to live in the neighborhood, and Mike and his cousins were very close.
Bố mẹ của Mike sắp mời các em và các cháu của họ tới họp mặt đại gia đình. Mike đang trông chờ gặp lại khoảng 30 người trong dịp này. Anh ta rất hăng hái vui mừng, vì ít nhất 2 năm nay, anh chưa gặp lại bà con. Trước kia, tất cả cùng ở trong một khu phố. Mai và các anh em họ thân nhau lắm.
My land, I'm so glad my parents are hosting a family reunion this year. I'm going to see my relatives.
Mike nói, My land, tôi vui quá. Bố mẹ tôi sẽ đứng ra tổ chức buổi họp mặt đại gia đình năm nay. Tôi sẽ gặp lại nhiều bà con.
I heard you grew up with your cousins and you used to see each other very often. Why did they move away?
Tôi nghe nói, hồi đó, anh và các anh em họ cùng lớn lên với nhau và gặp nhau thường xuyên. Tại sao họ dọn đi xa?
The company my uncle works for relocated and my uncle has to choose. be transformed there, or quit their jobs. Well, they thought for many days, then made up their minds to keep their jobs and move. They were making very good salaries.
Mike nói, công ty họ làm việc dọn trụ sở, và các chú tôi phải chọn lựa, đổi đi tới đó hoặc bỏ việc. Các ông nghĩ nhiều ngày rồi quyết định giữ việc và dọn đi. Họ đang làm nhiều lương lắm. So next month, they're coming back, and all the family will be together. It will be so much fun for all of you. Vậy tháng tới, họ sẽ trở lại đây, và đại gia đình cùng sum họp. Tất cả hẳn sẽ vui lắm.
We'll have fun, but the main purpose of the family reunion is we meet in memory of my grandfather.
Mike nói, chúng tôi cũng vui, nhưng mục đích chính của cuộc họp mặt là gặp nhau in memory of ông tôi. In memory of someone, to me, the term brings to mind the word remember. In memory of someone, từ đó làm tôi nghĩ tới chữ nhớ lại.
My Lan, you are smart. Yes, in memory of someone means to remember someone, normally someone who has passed away. Memory is spelled M-E-M-O-R-Y.
Mike nói, Mai Lan, cô thông minh lắm. Đúng, in memory of someone có nghĩa là tưởng nhớ tới ai đó, thường là người đã quá vãng. Memory đánh vần là M-E-M-O-R-Y. You know, I begin to feel much more comfortable with the English language. I understand more and communicate much better. Well, you have a lot to do with that. By listening and speaking to you, I've improved my English. You deserve a prize. Anh biết không, tôi cảm thấy bắt đầu thoải mái khi dùng Anh ngữ. Tôi hiểu nhiều hơn và nói chuyện được nhiều hơn. Ồ, anh có công lắm đó. Nghe anh và nói chuyện với anh giúp tôi tiến bộ. Anh xứng đáng được một phần thưởng.
Okay, then pay for my car. I'm buying a car, you'll pay for it. I'll take that prize.
Mike nói, okay, vậy thì trả tiền xe cho tôi. Tôi sắp mua xe, cô trả tiền. Tôi nhận phần thưởng đó. Are you serious? You know I'm broke. You have to wait till I win a lottery. Anh nói thật hả? Anh biết là tôi không có tiền. Anh phải đợi tôi trúng số.
My Lan, you are so naive. I was just joking. I wouldn't take money from you even if you had it. Just be a good friend, please. That's a prize for me.
Mike nói, My Lan, cô ngây ngô quá. Tôi nói giỡn thôi. Tôi đâu có lấy tiền của cô dù cô có tiền. Là một người bạn tốt là đủ rồi. Đó là phần thưởng của tôi đó. Well, I try. But tell me about your family reunion. Ok, tôi sẽ cố. Nhưng nói tôi nghe về ngày họp mặt đại gia đình của anh.
We'll meet in memory of my paternal grandfather. He passed away 5 years ago. In his youth, he worked so hard to save money.
Mike nói, chúng tôi họp mặt để tưởng nhớ ông nội tôi. Cũng mất đã 5 năm rồi. Khi còn trẻ, cụ làm việc chăm chỉ lắm, cố gắng để dành tiền. What did he do? Cụ làm gì thế?
He worked at a furniture store. Gradually, he learned the business and owned one.
Mike nói, cụ làm việc ở một tiệm trang trí nội thất. Từ từ, cụ học việc và làm chủ một tiệm. And he took care of his children and grandchildren. Và cụ chăm sóc con và cháu.
Yes, that's what's special about him. He spent many hours in his business and became successful, but he also was very close to all of us.
Mike nói, đúng, đó là điều đặc biệt về cụ. Cụ làm việc nhiều giờ và trở nên thành công, nhưng luôn luôn gần gũi chúng tôi. Wow, what a wonderful man. Oh, cụ thật là người tuyệt vời.
Whenever he came home from work, he would sit down and go over what my father, aunts, and uncles did and gave them advice. All the time, he was caring and loving.
Mike nói, mỗi khi đi làm về, cụ đều ngồi xuống, bàn bạc về việc làm hàng ngày của ba tôi và các cô chú và khuyên bảo họ. Khi nào cụ cũng chăm chú vào các con và thương yêu tất cả. Was he difficult with you? Cụ có khó khăn với anh không?
On the contrary, he was sweet and funny. His jokes made us laugh for hours.
Mike nói, trái lại, cụ dễ thương và hài hước lắm. Cụ nói giỡn, làm tụi tôi cười cả giờ.
No wonder your family loved him dearly when he was alive and now meet in his memory.
Chẳng lạ gì gia đình yêu cụ lắm khi cụ còn sống và bây giờ gặp lại để tưởng nhớ đến cụ.
We have such respect for him. At the start of his career, he had to work very hard to make ends meet.
Mike nói, chúng tôi kính nể cụ lắm. Bắt đầu sự nghiệp, cụ phải làm việc cần mẫn lắm để mà make ends meet.
Make ends meet? What does that mean?
Make ends meet? Nghĩa là gì thế?
Make, M-A-K-E, ends, E-N-D-S, meet, M-E-E-T. This idiom means to earn what it costs to live, to make just enough to live.
Mike nói, make, M-A-K-E, ends, E-N-D-S. Meet, M-E-E-T. Từ này nghĩa là kiếm, chỉ đủ tiền để mà sinh sống.
Interesting. Make ends meet. The making money end and the spending end meet. That means you make that much and you have to pay that much to live.
Hey, make ends meet. Đầu làm tiền và đầu phải tiêu gặp nhau. Nghĩa là làm bao nhiêu tiền thì phải trả ra bấy nhiêu.
That's right. My grandfather worked very hard to make ends meet. Then he became financially more comfortable and later got quite rich.
Mike nói, đúng vậy đó. Ông tôi làm việc chăm chỉ để mà đủ sống. Rồi cụ có tài chánh đầy đủ hơn. Về sau, cụ trở nên khá giàu.
And above all, he loved the entire family and dedicated his entire life to them.
Và trên hết, cụ yêu toàn thể gia đình và tận tụy suốt đời cho tất cả.
Yes, I love and admire him.
Mike nói, đúng, tôi yêu quý và khâm phục cụ.
So, you and your relatives are going to meet in memory of your grandfather who worked hard to make ends meet when he was young. Later, he became very successful and he always loved and cared for all of you. Mike, enjoy your family reunion.
Vậy anh và bà con sắp họp mặt để tưởng nhớ ông của anh, người đã làm việc chăm chỉ khi còn trẻ. Sau này cụ thành công và luôn luôn thương yêu, săn sóc tất cả con cháu. Mike, anh vui ngày họp mặt nhé.
Thank you, Mylan.
Mike nói, cảm ơn Mylan. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. In memory of, nghĩa là tưởng nhớ tới, và make ends meet, nghĩa là kiếm chịu đủ sống. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ là một quốc gia bên bờ Thái Bình Dương, và chính vì thế, sự thịnh vượng và an ninh của Hoa Kỳ đang ngày càng gắn kết với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Là một quốc gia mậu dịch, Hoa Kỳ lệ thuộc vào một châu Á ổn định, thịnh vượng cho sự ổn định và an ninh kinh tế của riêng Hoa Kỳ. Và đó là lý do vì sao, 6 năm trước, Tổng thống Barack Obama đã đưa ra quyết định chiến lược tái cân bằng sự giao tiếp và các nguồn lực của Hoa Kỳ hướng về khu vực này. Không nơi nào mà những cơ hội kinh tế và chiến lược rõ ràng và thuyết phục hơn là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đại diện đặc biệt cho chính sách Bắc Triều Tiên và Phó trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Nhật Bản và Hàn Quốc Sung Kim nói, vì bối cảnh chiến lược và kinh tế này và tiềm năng đáng kinh ngạc để lợi ích tiếp tục được duy trì, việc Tổng thống Obama quyết định Hoa Kỳ cần nỗ lực gấp đôi giao tiếp với khu vực này cũng là lẽ tự nhiên. khi nói đến việc củng cố những nền kinh tế bên bờ Thái Bình Dương. Đại sứ Kim nói, bước quan trọng nhất mà chúng ta có thể thực hiện là hoàn tất thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, hay TPP. Chúng tôi đang làm việc cùng nhau để tạo ra một cấu trúc thương mại khu vực căn cứ trên luật lệ được xây dựng dựa trên sự minh bạch và tính cạnh tranh. TPP sẽ giảm thuế quan và đưa những tiêu chuẩn cao hơn tới khu vực chiếm 1/3 tỷ trọng thương mại toàn cầu và 40% GDP toàn cầu. Nó sẽ thay đổi cách thức chúng ta buôn bán trao đổi trong nhiều thập kỷ tới. Nhưng TPP còn có ý nghĩa nhiều hơn những cơ hội về kinh tế nó mở ra. TPP cũng bảo vệ và thúc đẩy những giá trị quan trọng như tiêu chuẩn lao động công bằng, bảo vệ môi trường và luật pháp cập nhật quyền sở hữu trí tuệ. Những tiêu chuẩn được ghi trong thỏa thuận này phản ánh cam kết của chúng ta trong tư cách những quốc gia đối với những tập tục kinh tế năng động, công bằng và dựa trên luật lệ. Chúng tôi tin rằng hồi kết cho các cuộc đàm phán đang trong tầm mắt, đại sứ Kim nói. Hoàn tất và phê chuẩn thỏa thuận này là điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm trong năm nay để tăng cường những mối quan hệ của chúng ta quanh bờ Thái Bình Dương trong nhiều năm tới.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các giới chức Yemen loan báo có ít nhất 6 người thiệt mạng vì đụng độ giữa các lực lượng đối nghịch, một bên ủng hộ tổng thống được quốc tế công nhận và một bên ủng hộ cựu lãnh đạo bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 2011. Lực lượng an ninh trung thành với cựu lãnh đạo Ali Abdullah Saleh hôm nay tấn công phi trường quốc tế tại thành phố chính Aden ở miền nam Yemen, chiến đấu với các dân quân trung thành với tổng thống Abd Rabbu Mansour Hadi. Giao tranh đã khiến cho sân bay phải đóng cửa. Lực lượng của đôi bên cũng đã chạm trán với nhau tại các địa điểm khác trên thành phố cảng này. Các nguồn tin cho hay là có 4 tay súng ủng hộ ông Saleh và 2 dân quân bị thiệt mạng trong các vụ đụng độ. Ngoài ra cũng có một số người bị thương. Tại thủ đô Sana, một thông tin viên của đài VOA cho hay một máy bay chiến đấu bay từ Sana đã tấn công dinh tổng thống tại Aden và các lực lượng trung thành với tổng thống đã nổ súng phòng không vào máy bay này sau khi một phi đạn được phóng tại đây. Thông tin viên đài VOA dẫn lời một phụ tá của tổng thống cho hay là ông Abd Rabbu Mansour Hadi được an toàn. Giới hữu trách Afghanistan loan báo một kẻ đánh bom tự sát vừa giết chết cảnh sát trưởng của một tỉnh tại thủ đô Kabul. Ông Matiluta Khan, cảnh sát trưởng của tỉnh Uruzgan ở phía Bắc, thiệt mạng trong vụ tấn công chết người tối hôm qua. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này. Nhà chức trách Tunisia vừa bắt giữ 9 người liên hệ tới vụ thảm sát tại viện bảo tàng ở Tunis, khiến 23 người thiệt mạng. Văn phòng Tổng thống Tunisia cho hay 4 người trong số này bị nghi là có liên hệ trực tiếp tới vụ tấn công hôm qua tại Viện Bảo tàng Quốc gia Bardo. 5 người còn lại được cho là cộng sự của các nghi can nổ súng và chủ mưu. Trước đó, giới chức của chính phủ cho biết là cảnh sát đang truy lùng các đồng phạm. Lực lượng an ninh tại hiện trường đã bắn chết 2 tay súng được nhận dạng là Yassin Labidi và Hatem Kanaudi. Trung Quốc và Nhật Bản tổ chức các cuộc đối thoại an ninh cấp cao lần đầu tiên trong 4 năm qua. Đây là một bước nữa hướng tới việc hàn gắn các mối quan hệ đã bị phương hại nghiêm trọng vì tranh chấp lãnh thổ. Thứ trưởng Ngoại giao của đôi bên đã gặp nhau trong ngày đàm phán hôm nay tại Tokyo và cả hai nước bày tỏ hy vọng tiếp tục cải thiện các mối quan hệ. Yahoo đang đóng cửa văn phòng cuối cùng của họ ở Trung Hoa lục địa. Đây là biện pháp cắt giảm chi phí mới nhất của đại công ty Internet Hoa Kỳ đang gặp khó khăn. Theo tin tức loan tải hôm nay, thì quyết định đóng cửa văn phòng ở Bắc Kinh sẽ khiến từ 200 đến 300 nhân viên bị sa thải.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.